Mặt trời lặn rồi, em Đào ngủ êm, chị Hoa khỏe khoắn nên vô bếp nấu cơm đặng chồng chị về có sẵn mà ăn. Nồi cơm cạn thì đã chạng vạng tối, Hoa đốt cái ngọn đèn dầu để trên bàn, chị khép bớt một cánh cửa rồi ra sân trông chồng. Chị cứ ngó chừng lên phía chợ, một lát có người ra ngoài lờ, chị thấy xa xa nên tưởng chồng chị bán xe rồi nên đi bộ mà về. Chị hồi hộp trong lòng, té ra không phải. Chị thở một hơi dài, thầm nghĩ dầu chị hết bệnh mà chị mắc con nhỏ cũng không thể đi mua bán giúp với chồng cho được nữa. Từ đây, chồng chị phải một mình dây trở mà nuôi vợ con, mỗi tháng có 20 mấy đồng bạc, làm sao no ấm cho được. Nghĩ tới tình cảnh đó, thì chị thêm buồn, thêm lo, không biết phải làm sao đủ tiền mà ăn mỗi tháng, đặng vợ chồng sống ăn vui với đứa con thân yêu. Chị Hòa mắt ngó chừng chồng, mà tính tới nghĩ lui, chị không hay trong nhà em nhỏ ngủ thẳng giấc rồi đã thức dậy quơ tay đạp cẳng nãy giờ. Chừng nghe em ré khóc, chị lật đật trở vô, bồng em ngồi trên gián mà cho bú. Trong nhà im lìm, ngọn đèn dầu leo lét, rọi chỗ tỏ chỗ mờ, ngoài hè vắng hoe, gió thổi lai rai, xô nhánh đu đủ đập vào vách lá lạc xạc. Hòa ngồi cho con bú, đương nắm tay nắm chân con đưa lên mà xăm soi, thình lình nghe có tiếng động ngoài sân, chị ngước mắt ngó ra chỗ cánh cửa mở, thấy có một bánh xe máy ló vô chỗ đó, rồi lại thụt lại, dường như đem dựng một bên, đặng mở bét hai cánh cửa rồi sẽ đẩy vô. Chị biết chồng chị về, mà chiếc xe máy vẫn còn, thì trong trí chị mừng mừng. Té ra anh Thái hất cánh cửa vợ khép hồi nãy mà bước vô, hai tay lại bưng cái rương nhỏ, đem để trên gián gần chỗ vợ ngồi. Chị Hòa hỏi, rương gì ở đâu vậy? Thái vừa cười vừa nói, rương gì dỡ lên thì biết. Anh quầy quả trở ra ngoài đẩy xe vô nhà, dựng dựa vào vách. Hòa đưa tay dỡ nắp rương lên, thấy đứa con nít nằm ngo ngoe như em Đào của chị vậy, thì chị ngạc nhiên hỏi lớn, con của ai ở đâu vậy, anh đem về làm chi? Thái khoát tay nói, đừng có la om sòm, để thủng thẳng Hòa nói cho mà nghe. Anh vừa nói vừa khép hết hai cánh cửa lại mà móc hai trứng vịt trong túi quần ra để vào cái tô trên bàn. Em Đào ngủ rồi, Hòa lót mền lót gối, nhẹ nhàng để em nằm một bên. Thái bước lại biểu vợ bồng giùm đứa nhỏ trong rương ra coi, con trai hay là con gái, nó mạnh khỏe hay có bệnh. Thái mở bét nắp rương, Hòa lết lại một bên dở mền nỉ màu hột gà ra. Đứa nhỏ mở mắt trao tráo, quơ tay thiệt mạnh, không khóc la chi hết. Thái bưng cái đèn để gần cái rương, Hòa đưa hai tay bồng em nhỏ ra, nó ngó lơ láo dễ thương lắm. Hai vợ chồng xúm xem em nhỏ đầu đội cái mũ bằng chỉ len màu hột gà, hai bên tai có gắn hai cái bông trắng cũng bằng chỉ len. Mình mặc áo lụa trắng mai mái còn mới tinh, cổ áo, cửa tay và trong áo đều có kết ren thiệt đẹp. Hai chân có mang đôi vớ trắng cũng bằng chỉ len như cái mũ, đít có buộc một tấm tả trắng. Thái biểu Hòa mở tả ra coi thì là con gái, vợ chồng ngó nhau mà cười. Hòa đương cột tả lại thì Thái thấy cổ em nhỏ có ló ra một khúc dây chuyền vàng. Anh thò tay móc trong áo ra thì thiệt quả, em nhỏ có đeo sợi dây chuyền vàng, chỗ giáp mối lại có treo hình ông Phật cũng bằng vàng. Nhưng thợ làm dẹp đặng nằm khỏi cấn. Hòa nói, phải con nhà giàu mới đeo dây chuyền, mặc áo tốt như vậy. Mà con của ai ở đâu, sao anh đem về đây làm chi? Thái ngó vợ rồi gật đầu mà nói, phải rồi, cô đi xe hơi rồi bỏ ra đồng chứ ai. Hòa ngạc nhiên nữa nên hỏi, cô nào đi xe hơi ở đâu? Thái mới to nhỏ thuật sơ cho vợ nghe rằng hồi chiều ra khỏi sở anh đi lên đất hộ kiếm người mà bán xe máy. Họ trả có 22 đồng rẻ quá nên anh không bán. Anh vô bà Chiểu tính bán cho tiệm cho thuê xe máy, té ra họ không thèm mua. Thấy khuya rồi nên anh mua hai trứng vịt đặng về nấu cơm ăn. Đạp xe đi về tới khúc quanh dưới đây, thình lình có một chiếc xe hơi đậu lối đó từ bao giờ không biết mà phực đèn pha lên rồi rút chạy qua bà Chiểu. Lúc gặp anh dòm vô xe hơi thì chỉ có một cô cầm tay lái mà chạy, trong xe không có ai nữa hết. Anh phát nghi nên gần tới khúc quanh anh cố ý dòm hai bên lề, anh thấy cái rương này. Anh nhảy xuống, dắt xe lại gần và xoay đèn mà rọi, thấy nắp rương không đậy khích, anh dở lên mà coi đựng vật gì. Thấy đứa con nít, anh tưởng nó chết, anh xanh mặt. Té ra nó ngo ngoe và bị đèn chói nên nó mở con mắt. Ngoài đồng không có ai hết, anh không nỡ bỏ mà đi, bởi vậy anh mới đem cái rương để lên xe mà chở về cho vợ coi. Tính ăn cơm rồi anh sẽ đem ra bót mà cớ và giao cho nhà chức trách định đoạt. Chị Hòa nghe chồng thuật hết câu chuyện, chị lấy làm kỳ nên chị nói: em nhỏ mạnh mẽ lại dễ thương quá. Giàu có mà được đứa con như vậy, sao không để mà nuôi lại đem ra giữa đồng trống mà bỏ. Nếu anh không gặp, thì đêm nay nó khát sữa, chắc nó khóc lòi rúng. Mà rủi có mưa gió thì nó chịu sao nổi. Hồi nãy bồng ra, em thấy có một cái gối nhỏ. Anh lấy cho em để nó nằm, đặng soạn đồ trong rương coi có những gì vậy. Thái thò tay vô rương, lấy đưa cho vợ một cái mền vuông nhỏ bằng nỉ màu trứng gà với một cái gối nhỏ và mềm, ngoài bao có kết ren hai đầu thiệt đẹp. Qua trải mền kê gối để em nhỏ nằm xuống, rồi dán mền đắp cho em. Em nằm chơi không khóc, cũng như em Đào nằm kế bên đó cứ ngủ êm. Bây giờ Thái mới lấy ra từng gói đưa cho vợ mở xem. Trước hết, một gói đếm được 9 tấm tả giặt ủi trắng tinh. Một gói chỉ có 2 khăn bằng lông lớn xếp lại để kế nắp rương cho khỏi bịt hơi, chắc là khăn để khi tắm em thì lau mình cho nó. Một gói 3 khăn bằng nhỏ bao 2 hộp sữa bò. Một gói nữa cũng y như vậy, song bao ở trong một cái ve có gắn núm vú sẵn để khuấy sữa cho em bú. Một hộp có 5 núm vú, còn mới, một hộp phấn với một cục xà bông thơm. Một gói có 5 cái mền nỉ nhỏ giống như cái mền đã trải cho em nằm đó, song ở trong có gói một ve nước thơm lớn, chắc để khi nào tắm xong rồi thì thoa cho em. Một gói nữa có 5 cái áo, 2 cái bằng lụa, 3 cái bằng vải ba tít mỏng cũng kết ren. Mấy áo vải lại có viền màu đỏ, xanh và tím. Coi hết mấy gói rồi, Thái nói: đồ thứ nào cũng quý giá, phải giàu sang lắm, mà cũng phải cưng con lắm mới sắm đủ thứ như vậy. Mà sao đồ như vậy, con như vậy, lại đem ra ngoài đồng mà bỏ? Kỳ quá, hiểu không nổi. Thôi, để nấu cơm qua ăn cho no, rồi qua ra bót trình cho nhà chức trách điều tra rồi sẽ biết. Em để cái ve với 2 hộp sữa ra ngoài, đặng con nhỏ có đòi bú, thì mình khuấy sữa cho nó bú đỡ. Còn các món kia thì em gói lại từng gói như hồi nãy, rồi để vô rương. Đừng động tới. Bây giờ để lo cho mình ăn cơm đã. Hoa có mua 2 hộp vịt kia. Hoa vừa gói đồ lại vừa nói: cơm em đã nấu sẵn hồi chiều rồi, còn luộc hộp vịt nữa thì ăn. Anh coi trong rương còn thứ gì nữa hay không? Thái nói: còn một cái mền tua lót dưới đáy rương cho con nhỏ nằm, chớ có gì đâu. Anh vừa nói vừa nắm cái mền kéo ra khỏi rương. Tình cờ, một bao thơ ở trong cái mền rớt ra trên ván. Hòa Dục nói: ý, có thơ gì đây? Chị lấy mà trao liền cho chồng. Thái buông cái mền, cầm phong thơ lại đưa gần ngọn đèn mà đọc nho nhỏ: ai gặp cái rương này, xin xé bao thơ ra mà đọc thì hiểu hết mọi việc. Hòa liền nói với chồng: anh gặp cái rương thì anh cứ xé thơ ra, coi người ta nói sự gì. Hòa muốn đem ra bót, rồi Hòa sẽ xé trước mặt nhà chức trách cho có người làm chứng. Có cần chứng cớ làm gì đâu. Bao thơ biên rành rẽ như vậy, anh gặp cái rương thì anh có quyền xé bao thơ mà coi chứ. Em muốn biết coi chuyện gì mà kỳ cục như vậy. Anh xé coi đại đi mà. Bao thơ nặng quá, chắc kể rõ câu chuyện dài lắm. Anh Thái bổn tánh chân chất, lại thuở nay anh quen thói thẳng ngay, âm thầm chở cái rương về nhà, mà trong rương lại có đứa con nít với đồ đạc tốt quá. Tự nhiên anh ái ngại, không biết có tội lỗi gì hay không. Anh cứ cầm bao thơ, đứng dụ dự, mặc dầu người ta biết hễ ai gặp cái rương thì xé bao thơ mà coi. Anh lưỡng lự, nửa muốn coi con nhỏ là con của ai, còn nửa lại muốn ra cớ bót, rồi sẽ xé thơ ra mà coi. ngặt chị vợ thôi thúc quá, nên nghe theo lời vợ, kê bao thơ gần đèn, rồi thủng thẳng xé một mép, xé rất kỹ lưỡng, rồi trút ra trên ván. Năm ghim giấy săn đổ chài bài ra với một miếng giấy nhỏ, viết chừng vài chục hàng chữ chớ không nhiều. Vợ chồng anh Thái chóa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ, không nói được một tiếng nào. Mà thiệt ai cũng vậy, gặp hoàn cảnh như vậy, không biết nói cái gì bây giờ. Chị Hòa gom năm ghim giấy săn, ngồi đếm từng ghim. Anh Thái lượm miếng giấy đưa gần đèn mà coi, coi đi, coi lại, coi hoài. Chị Hòa đếm hết bạc rồi, chị ngó chồng mà nói, năm ghim đủ 5.000. Còn miếng giấy họ viết sau đó, anh đọc nghe thử coi. Anh Thái mới kéo vợ lại gần mà đọc nhỏ nhỏ. Tôi trân trọng và tha thiết yêu cầu ông hay bà nào hoặc anh hay chị nào. Hễ gặp được cái rương này thì làm phước nuôi giùm đứa con gái của tôi đây. Nó sanh đến bữa nay đúng 25 ngày. Tôi đặt cho nó tên Lý. Tôi có để 5.000 đồng bạc theo đây, đặng có sẵn tiền mà quản dưỡng con tôi. Nếu sẵn lòng nuôi giùm con tôi, thì tôi cầu xin giấu kín việc này, đừng cho ai hay. Ngày sau khôn lớn rồi, tùy ý muốn cho nó biết hay không cũng được. Nếu con tôi vì tình máu thịt tìm tới, mà nhìn mẹ con thì tốt. Còn nếu nó oán ghét tôi, thì tôi cũng không dám phiền trách ai. Vì đạo nhà rắc rối, tôi phải ép bụng mà lìa con. Nhưng tôi rất đau khổ, chẳng khác nào cắt khúc ruột mà quăng. Vậy tôi viết mấy hàng này, lòng tôi thiết tha mong ước ai lãnh nuôi giùm con tôi thì làm phước thay thế cho tôi mà thương yêu, săn sóc, dạy dỗ nó như con, như cháu ruột, đặng ngày sau nó khỏi vất vả hư thân mà tôi cũng được giảm bớt tội lỗi chút ít. Tôi gạt nước mắt mà cúi chào ai chịu lãnh nuôi con tôi đây. Dẫu tôi không được biết, song tôi đủ tin chắc cũng thương yêu con tôi như tôi vậy. Người mẹ xác còn mà hồn đã chết. 3. Anh Thái đọc dứt rồi, anh liền trao bức thơ cho vợ, vội vã vừa mở nút áo vừa đi vào trong. Anh cởi áo máng trên vách, bưng trong đèn nhỏ ra mà mồi, rồi trở vô bếp lui cui nhóm lửa nấu nước sôi, đặng luộc hột vịt mà ăn cơm, không nói chi hết. Chị Hoa cũng lặng thinh, lo đúc bức thơ với năm ghim giấy bạc vào bao thơ, rồi để dưới bắp dế mà đè. Chị liếc mắt ngó ra cửa, dường như sợ có người nào ở ngoài dòm thấy công việc trong nhà. Mặc dù chồng chị đã khép kín hai cánh cửa hồi nãy rồi. Thừa dịp hai em nhỏ nằm ngủ êm cả hai, chị để riêng hai hộp sữa với cái ve một chỗ, rồi sắp hết mấy gói kia vô rương, xếp cái mền tua lớn để phía dưới, khăn áo để riêng một đầu, mền nỉ của em để khúc giữa, còn cái gói tả thì để đầu kia. Chị đẩy nắp rương lại cho khít, chị quên hết bệnh hoạn hôm nay. Chị bước xuống đất, lấy cái bao thơ nhét vào túi áo trong và bưng cái rương để sát trong vách. Chị mới lượm hai hộp sữa với cái ve đem để trên bàn chung một chỗ với sữa và ve của em Đào Bú hôm nay. Chị ngó chừng hai đứa nhỏ, rồi đi thẳng vô trong, thấy Thái đương chụm lửa luộc trứng vịt. Chị mới lấy cái siêu múc nước để một bên, mà dặn anh hễ hột vịt chín rồi thì anh đặt giùm siêu nước lên bếp, đặng có nước sôi mà khuấy hai ve sữa, để hai em nhỏ thức dậy có sẵn sữa cho hai đứa bú liền. Thái cứ ngồi ngó bếp lửa, không ừ hử, bộ lo lắng lắm. Hòa lau chén đũa sửa soạn dọn cơm, chén tương ăn hồi trưa còn phân nữa, chị cũng để vô mâm. Trứng vịt chín, Thái nhắc cái ơ xuống, bắt siêu nước lên biểu vợ ra coi chừng hai em nhỏ, để cho anh lột trứng vịt, rồi anh bưng dọn ra được. Hòa đi ra trước, lấy hai ve sữa cầm vô, đợi nước sôi, chị xúc cho sạch, rồi dùng hộp sữa mới khui mà khuấy mỗi ve một khúc cho em bú. Chị làm hai ve sữa xong, thì Thái cũng dọn cơm rồi, chồng bưng mâm cơm để góc dáng, vợ cầm hai ve sữa để trên bàn. Thái bưng đèn để gần mâm cơm và nhấc cái ghế đẩu mà ngồi. Hòa bới một chén cơm cho chồng trước rồi mới bới cho chị. Thái đói bụng nên cơm đã nguội lại ăn với tương và trứng vịt dầm nước mắm mà anh ăn coi ngon quá. Mấy bữa trước Hòa đắng miệng ăn cơm không được mà hôm nay coi bộ chị ăn cũng ngon. Vợ chồng vừa ăn vừa ngó chừng hai đứa nhỏ. Hòa nóng nảy muốn biết ý chồng coi việc này chồng tính phải làm sao. Thấy chồng cứ lặng thinh không thèm nói tới, Hòa mới nói. Hồi mới về anh nói ăn cơm rồi đem cái rương ra bót mà cớ. Bây giờ có giấy của người ta viết như vậy thì cớ bót sao được. Thái cứ ngồi ăn không nói chi hết. Hòa nói tiếp. Tội nghiệp cho cô nào đó quá. Viết cái thơ đọc nghe thảm thiết hết sức. Chắc là giàu sang lùng lắm nên sanh con sắm đủ đồ hết. Mà sắm thứ nào cũng quý giá. Tính hết cũng tới bạc ngàn chứ ít đâu. Vì gia đạo xào xáo sau đó mới ép buộc cô phải lìa con, cũng như cô phải cắt ruột mà quăng. Bởi vậy cô viết thơ năn nỉ cậy mình làm phước nuôi giùm, lại còn để theo tới 5.000 đồng bạc mà đền ơn trước cho mình nữa. Nếu người không giàu sang tột bậc và không thương con đáo để, thì đâu có làm như vậy được. Người ta cậy bất luận là ai, hễ gặp thì làm phước đem về nuôi giùm. Trời đã xui khiến cho anh gặp rồi, anh đem về nhà, vậy thì vợ chồng mình phải lãnh nuôi, chớ từ chối sao được. Thái chau mày ngó vợ mà hỏi, em tính để mà nuôi hay sao? Trời đã khiến con nhỏ này về tay mình, thì mình phải nuôi, chớ giao cho ai bây giờ? Em bệnh hoạn, mà nuôi cho tới hai đứa nhỏ, em nuôi sao nổi? Cho bú sữa bò mà cực khổ gì, một đứa hay là hai đứa cũng vậy. Nuôi hai đứa em phải cực bằng hai, chứ cũng vậy sao được. Em sợ là sợ không có sữa. Phải mua sữa bò cho hai đứa bú, tốn tiền nhiều quá chịu không nổi, chứ em có sợ cực đâu. Mà người ta đã cấp cho mình một số tiền tới 5.000, thì mình khỏi lo về phía đó. Cứ lo tắm rửa cho bú, dỗ ngủ. Có ấm đầu thì mua thuốc cho uống. Làm việc như vậy có cực cho bằng buổi chiều, quẩy thúng đi mua trái cây, rồi sớm mời gánh ra chợ ngồi bán hay sao? Em nói thiệt với anh, hôm nay em buồn lo lung lắm. Buồn vì mắt con nhỏ không đi mua bán nữa được kiếm tiền thêm để phụ với anh. Còn lo là vì mỗi tháng anh lãnh được có 20 mấy đồng, làm sao mà đủ nuôi con thơ vợ yếu. Chưa mấy ngày mà đã thấy khổ về tiền bạc, đến nỗi anh phải tính bán xe đó thấy chưa. Dĩ như người ta mướn nuôi con nhỏ mà họ chịu chừng đôi 300, em cũng lãnh liền. Người ta rộng rãi giao cho mình tới 5.000 thì còn dụ dự gì nữa. Đây là cái phước đến cho mình, mà nuôi con nhỏ mình lại làm phước, làm ơn, làm nghĩa cho người ta nữa. Hòa tính phải đem đến bót mà trình. Như nhà chức trách nói mình gặp được thì cứ đem về mà nuôi, định như vậy thì mình nuôi mới hợp pháp. Còn như người ta định giao cho nhà mồ côi nuôi thì thôi. Đâu mà được, anh tính đem trình hết ráo, trình luôn thơ từ tiền bạc nữa hay sao? Trình thì phải trình đủ hết chứ sao? Nếu mình giấu tiền bạc lại để mình xài, té ra mình gian tham, mình ăn cắp. Thiệt vậy, nếu mình chận số tiền mà lấy, như rủi ro họ giao con nhỏ cho người khác nuôi, thì té ra mình sang đoạt tiền bạc của con nhỏ. Làm như vậy tội lắm. Ý mà anh quên hay sao? Trong thơ người ta căn dặn rành rẽ, dặn ai gặp cái rương phải giấu kín mà nuôi giùm, đừng cho ai biết. Nếu mình đem ra làng ra bót mà trình, chi cho khỏi người ta điều tra, họ tìm kiếm cho ra người mẹ của em nhỏ, họ làm tùm lum, tội nghiệp người nào đó quá. Có lẽ việc bí mật sau đó, cô nọ sợ xấu hổ cho phận cô, hoặc sợ nguy cho con nhỏ, nên trong thơ mới dặn cặn kẽ phải giấu kín. Mà lúc anh gặp cái rương, cho tới lúc anh đem về tới nhà mình đây, có ai ngó thấy hay không? Không, rương bỏ giữa khoảng trống, không có nhà cửa ai hết. Mà Hòa dở ra coi, rồi Hòa chở về đây, Hòa không gặp người nào hết. Ôi, nếu vậy thì mình giấu luôn mà nuôi, cần gì phải đi báo cáo. Người ta giao một số tiền lớn mà cậy người nuôi, người ta buộc phải thương yêu dạy dỗ em nhỏ như con cháu ruột. Hòa ái ngại vì Hòa sợ mình không thể làm tròn trách nhiệm của người ta phú thác chứ. Hòa ăn cơm rồi, nghe chồng nói như vậy chị buông đũa và chỉ con nhỏ mà nói. Con nít phê phê ngộ nghĩnh như vậy mà ai nỡ lòng nào mà ghét nó cho được. Em nuôi nó, em cũng thương nó như con đào của mình vậy. Em yêu hai đứa đồng nhau, em chăm sóc như nhau. Chúng nó lớn em cũng dạy dỗ chung hết hai đứa. Làm như vậy có lỗi trách nhiệm gì đâu mà sợ. Em Đào thức dậy, cua hai tay dụi mắt. Thái vừa ăn cơm rồi, anh ngó thấy, anh liền bước lại bàn, lấy hai ve sữa còn ấm hiểm đưa cho vợ mà nói, thôi để thủng thẳng rồi sẽ tính lại. Em ngồi đó coi chừng hai đứa nhỏ, nếu nó thức dậy thì đưa sữa cho nó bú, để qua múc nước cho em uống. Thái bưng mâm cơm đi vô trong rồi bưng ra một tô nước cho vợ uống. Em Đào khóc qué lên. Qua cầm ve sữa cho nó bú. Em nhỏ kia cũng thức dậy chòi đạp nữa và mở mắt rao tráo. Thái Linh dáng ngồi mà cầm ve sữa thứ nhì cho nó bú. Hai đứa chầm bú mạnh mẽ. Vợ chồng Thái ngó nhau mà cười. Qua nói, trong thơ nói em nhỏ sanh được 25 ngày rồi. Vậy thì em mình lớn hơn 3 bữa. Nó là chị. Thái cười mà nói, trong thơ có nói đặt em này tên Lý. Em của mình tên Đào. Đào với Lý là chị em phải quá. Ừ, hai tên đều thuộc trái cây hết, mà trái cây ngon nên bán mắt nữa. Em chắc vợ chồng mình phát tài rồi, nên trời mới khiến trong nhà có trái đào rồi, mà trời còn cho thêm trái lý nữa. Nếu mình nuôi hết hai đứa, ai có hỏi thì mình nói con mình sanh đôi. Hai đứa coi gương mặt không giống nhau. Con nít sanh chưa đầy tháng, biết sao là giống hay không giống cho được anh. Cứ nói em sanh một cặp con gái, thì ai biết gì đâu mà không tin. Em Đào bú trước nên no trước, rồi ngủ lại. Qua cất ve sữa bước vô trong, dọn dẹp mâm cơm hồi nãy, để cho chồng ngồi cho em Lý bú mà coi chừng luôn hai em. Chừng Qua trở ra, thì em Lý cũng bú no, rồi ngủ nữa. Thái rảnh rang mà mở cửa bước ra sàn đứng ngó mông mà suy nghĩ. Bổn tánh ngay thẳng, nên hồi gặp cái rương có đứa con nít nằm trong thì anh tính chở về nhà, ăn cơm rồi sẽ đem ra bót mà cớ. Chừng soạn rương thấy bao thơ với một số bạc nhiều quá, anh bối rối. Không biết liệu lẽ nào phải đem hết ra bót mà trình hay là giấu luôn đặng hưởng số bạc đó. Chẳng những nó giúp nghèo lúc này khỏi bán xe cho vợ uống thuốc, mà nó giúp vốn cho vợ chồng làm ăn hết túng rối thiếu hụt nữa. Tại không quen thói tráo trở theo thời như người ta, nên anh lo ngại chưa dám quyết định. Chừng vợ chồng bàn qua cãi lại, anh nhận thấy lời vợ anh nói thảy đều có lý. Người ta cậy nuôi giùm con, người ta dặn phải giữ kín, đừng cho ai biết. Mình đem ra bót làm dở lỡ tùm lùm sao phải. Lại người ta mướn nuôi tới giá 5.000 đồng, mình còn sợ cực nổi gì. Mình bỏ sở ở nhà phụ với vợ mà nuôi cũng đáng. Miễn lúc nó còn nhỏ đây mình thương yêu săn sóc như con ruột của mình. Rồi chừng nó lớn lên, mình chăm nom dạy dỗ cả hai đứa như nhau, thì mình giữ trọn lời của người ta phú thác. Chớ có lỗi trách nhiệm chỗ nào đâu mà sợ. Gặp con nít của người ta bỏ giữa đường, người có lòng nhân ai cũng phải bồng về mà nuôi, không nỡ làm lơ bỏ cho nó chết. Người ta năn nỉ cậy nuôi giùm em Lý, lại đền ơn trước với một số bạc quá lớn. Chứ phải biểu mình làm phước xuất tiền mình mà nuôi hay sao, nên sợ tốn tiền tốn công mà từ chối. Thái nghĩ tới đó, thì 10 phần đã xiêu lòng muốn nghe theo lời vợ hết 9 phần rồi. Nhưng vì cũng còn chút ái ngại, nên anh trở vô khép cửa gài lại chặt. Thấy vợ đã lót mền gối, sắp hai em nhỏ nằm song song một đầu gián, để trống một đầu chị nằm. Thái bước lại bưng đèn để bên bàn rồi ngồi một bên vợ mà hỏi. Bữa nay em còn nóng lại nữa hay không? Qua ngồi dậy mà đáp. Hồi nửa chiều, trong mình có hơi en ớn lạnh. Em khuấy một chén sữa nóng em uống, nó tỏa mồ hôi rồi khỏe mạnh, nên gần tối em mới nấu cơm được đó. Mà chuyện này nghĩ thiệt kỳ. Từ hồi nãy anh đem con Lý về tới bây giờ. Sao trong mình em khỏe khoắn, dường như không có bệnh chi hết. Hồi nãy em ăn được hơn một chén cơm đó anh không thấy hay sao? Thế nào em cũng phải đi doctor cậy ổng coi mạch rồi tiêm thuốc cho dứt nóng lạnh mới được. Nếu em muốn để em Lý mà nuôi, thì em phải mạnh đặng có sức khỏe mà nuôi hai đứa con nổi chứ. Em cũng phải nói với doctor, hoặc tiêm thuốc bổ, hoặc cho toa mua thuốc bổ mà uống, cho có sữa nhiều, đặng đủ cho hai đứa bú. Sữa mẹ mới bổ, con nít bú mới mau lớn. Sữa bò sao bằng, nếu sữa em thiếu, em cho nó bú dặm sữa bò vậy thôi. Nếu anh chịu để con Lý cho em nuôi chung với con Đào, thì em sẽ đi doctor. Em xuất chút đỉnh trong số tiền này mà uống thuốc cho mạnh đặng nuôi, em có hại gì đâu. Người ta nói ngoài Tân Định có ông doctor Ân, ổng trị bệnh cho nhà nghèo, ổng làm phước, ăn tiền rẻ lắm. Bởi vậy người ta gọi ổng là doctor nhà nghèo. Để em ra đó, em chắc tốn không bao nhiêu đâu. Em đưa bức thơ hồi nãy cho Hoa đọc lại coi. Hoa móc túi lấy bao thơ ra, rút lấy bức thơ mà đem cho chồng. Thái cầm lại cái bàn, nhấc ghế ngồi bên bàn để mà đọc lại. Anh ngồi coi mà suy nghĩ. Anh coi qua coi lại mấy lần, rồi xếp đưa cho vợ, dặn phải cất cho kỹ, đừng bỏ mất. Hoa đút vào bao thơ lại, mà nói chỉ để chung với số bạc mà giữ trong mình, làm sao mất được mà lo. Thái ngồi dựa bên vợ to nhỏ nói, Hoa tin chắc việc này là việc trời sắp đặt mà gây ra, chớ không phải vợ chồng mình dụng mưu gian mà tạo thành được. Em nghĩ lại mà coi, mấy năm nay vợ chồng mình làm lụ làm ăn, chồng lo theo sức chồng, vợ lo theo nghề vợ, mình cứ giữ lòng hiền lành ngay thẳng mà ở. Ai có dạ hung dữ gian tham mặc họ, có lẽ trời thấy mình nghèo hèn cực khổ trời thương, nên trời đã cho một đứa con gái rồi, mà nghĩ chưa đủ cho mình vui. Nên trời tạo ra một trường hợp phi thường mà cho mình thêm một đứa con gái nữa, lại còn giúp cho mình một số bạc to để mình làm vốn mà lập nghiệp. Bây giờ Hoa thấy vợ chồng mình đối với lòng chiếu cố của trời Phật, mình có hai phận sự. Một là săn sóc thương yêu dạy dỗ hai đứa con bằng nhau, cho khỏi trái với ý trời mà cũng khỏi phụ lời của người ký thác. Hai là phải sử dụng một cách đúng đắn số bạc của người ta giao cho mình đó, phải làm cho sanh lợi để ngày sau con người ta được chung hưởng, chớ không nên lãng phí xài bậy bạ tiêu hết. Chừng sắp nhỏ lớn lên nó vất vả cực thân, thổ nay vợ chồng mình không bao giờ có được một tấm giấy săn, bây giờ tình cờ mình có tới 50 tấm. Đó là một gia tài lớn của trời ban thưởng. Mình lo giữ gìn không nên hơ hỏng. Việc sử dụng số tiền này để thủng thẳng em mạnh khỏe, rồi vợ chồng mình sẽ bàn tính cho kỹ, không nên làm hốt tóc. Việc gấp phải lo trước, việc hưởng sẽ lo sau. Bây giờ sắp đặt cách thức nuôi sắp nhỏ cho kỹ lưỡng và việc lo trị bệnh cho em khỏe mạnh mà săn sóc hai con. Đó là việc gấp phải làm liền. Hiện giờ trong túi Hoa chỉ còn có một đồng mấy bạc, vậy phải xuất trong số tiền đó vài trăm đặng mua mùng chiếu cho sắp nhỏ ngủ và cho em đi doctor coi mạch tiêm thuốc. Còn lại bao nhiêu em giữ cho kỹ, để rồi làm công việc. Trong nhà cứ giữ mức sống bình thường cho người ta khỏi nghi gì hết. Hoa nói, em hiểu ý anh rồi. Sáng mai em sẽ đem cái rương vô để trong giường, đặng kẻ qua người lại ngoài đường họ không để ý. Thái nói, ừ, phải giữ kỹ lưỡng như vậy mới được, phải giữ mức sống theo mức thường, đừng lên mặt có tiền mà sanh rắc rối. Còn hai bữa nữa tới kỳ phát tiền, hễ lãnh tiền rồi là Hoa xin thôi. Viện lẽ em sanh tới một cặp mà em lại có bệnh, nên Hoa xin nghỉ ít ngày đặng ở nhà lo thuốc men cho em và săn sóc hai đứa trẻ. Chừng nào em mạnh, Hoa sẽ trở vô làm việc lại. Ngày mai Hoa sẽ lấy 100 đem theo, đặng mua gấp một cái ấm bằng nhôm để nấu nước cho mau sôi, mà khuấy sữa cho em bú. Mua một cái thau lớn để tắm cho em và một cái mùng với một đôi chiếu. Mùng để giăng bộ ván này cho ba mẹ con ngủ rộng rãi khoản khoát và em khỏi bị mũi cắn. Hoa trải chiếu mới Hoa ngủ trong giường được. Phải mua mấy món đó là vật cần thiết, thế nào chiều mai cũng phải có. Làm vài bữa nữa Hoa xin nghỉ, Hoa ở nhà coi em, rồi em sẽ đi doctor. Trong lúc em bổ dưỡng sức khỏe, có Hoa ở nhà rồi sẽ bàn tính tới cuộc làm ăn. Hoa nghe chồng tính, việc nào chị cũng vừa ý hết thảy. Chị rất vui vẻ khuyên chồng nằm coi chừng giùm hai đứa nhỏ. Chị vô dọn dẹp cái giường trong cho chồng ngủ. Luôn dịp chị nấu nước sôi khuấy một chén sữa chị uống, rồi vợ chồng ngồi nói chuyện nữa, tính lần việc làm ăn. Hoa nói ra buôn bán nếu lập quán nhỏ thì không có lời bao nhiêu, còn mở lớn thì phải có vốn lớn, phải mướn phố mắt, phải tốn sở phí nhiều, mà tiệm mới chưa có khách hàng quen thì ế ẩm sợ lỗ. Thái nói, lập tiệm ngoài Sài Gòn phải sang phố hết vốn. Mình có 4-5 ngàn thì làm ăn trên Bà Chiểu hoặc trên Phú Nhuận có lẽ hay hơn. Anh để ý thấy trên Phú Nhuận chưa có tiệm bán dán giường gỗ và bàn ghế. Anh có quen với ông thợ mộc già làm trong sở. Ông đóng tủ với bàn ghế khéo lắm. Anh lại có bà con một đầu ông cố với một chủ tiệm bán dán cùng đồ gỗ trên chợ Lái Thiêu. Vậy để thủng thẳng coi có nên lập một cái trại mộc dựa đường ra cầu bông rồi rước thợ đóng tủ bàn và lãnh dán trên Lái Thiêu mà bán. Vợ chồng bàn tính tới gần nửa đêm mới khuấy sữa cho hai em nhỏ bú nữa rồi đi ngủ. Anh Thái tính sao thì anh làm y như vậy. Trưa bữa sau đi làm về, anh đem về một cái thao, trong thao có một cái ấm nhôm, nửa chục trứng vịt, một gói mắm với một con khô lóc. Chị Hòa ở nhà nấu cơm cạn rồi, thấy chồng mua đồ về, chị mới nướng khô và luộc trứng vịt đặng ăn cơm. Thái hỏi hai em nhỏ có cự nự hay không. Hòa nói hễ khát sữa thì la ít tiếng, bú no rồi nằm chơi một hồi rồi ngủ, hai em không làm cực lòng chi hết. Ăn cơm rồi, Thái pha nước ấm ấm cho vợ tắm em. Thái mở rương lấy ra hai tấm tả, hai áo vải, một cái mền nỉ nhỏ. Dặn vợ hễ tắm rồi thì mặc áo vải, cột tả, quấn mền cho hai đứa như nhau. Bởi vì hễ có con sanh đôi thì người ta thường cho ăn mặc giống nhau. Sẵn có đồ của Lý nhiều thì lấy mà dùng cho Đào đỡ. Sau có mua thứ gì mới thì mua mỗi thứ hai cái. Tháng này nực không cần đội mũ mang vớ cho Lý. Để mua thêm một cái mũ với một đôi vớ giống như vậy, rồi qua mùa mưa có lạnh sẽ cho hai đứa đội mũ mang vớ như nhau. Hòa sợ cho bận đồ tốt quá không thích hợp với gia đạo của mình. Thái dạy nếu ai có khen đồ tốt thì nói trong sở hay sanh tới một cặp, anh em hùng tiền mua đồ mà cho, chớ mình nghèo mua sao nổi. Tối Thái mua đem về một đôi chiếu trắng với hai cái mùng, mà nói anh mua thêm một cái mùng chiếc để giăng trong giường, còn mùng đôi thì để giăng ngoài gián. Đến bữa lãnh tiền rồi, Thái hân hoan về nói anh đã xin nghỉ xong. Sợ người ta nghi, anh nói xin nghỉ ít tuần, chứ không dám nói xin nghỉ luôn. Anh lại cho vợ hay, anh có tỏ ý với ông thợ mộc già trong sở rằng có người bà con ở Lái Thiêu muốn giúp vốn cho anh lập trại mộc tại Bà Chiểu và sẽ giao gián với tủ bàn cho anh bán. Ông thợ già đó, nhà ở gần chùa Quảng Tám. Ông hứa nếu lập trại mộc trong Bà Chiểu thì ông thôi làm ba son mà giúp cho, vì già rồi ông muốn làm gần nhà đặng mỗi bữa đi cho khỏe. Ông lại nói ông có quen nhiều thợ khéo. Nếu trại có khách hàng đông phải làm đồ gấp thì ông kêu thợ giùm cho. Ban đầu đóng đồ bằng cây dầu, cây sao mà bán cho dễ. Sao khá rồi sẽ đóng đồ gõ hoặc cẩm lai. Thái mới ở nhà coi em cho vợ qua Tân Định tiêm thuốc. Đốc Tờ Ân tiêm thuốc rét ít bữa và cho toa mua thuốc bổ mà uống, đặng phục sức lại. Trong 6 ngày, Hòa dứt chứng nóng lạnh, khỏi đi tiêm thuốc nữa, ăn cơm biết ngon, đỏ da thấm thịt, lại có sữa. Chị mua thuốc bổ mà uống tiếp hoài. Chị đi chợ, nấu cơm xách nước, làm công việc trong nhà được như thường. Thái mừng nên nói, ở đời may rủi không chừng. Vừa mừng được con Đào rồi em lại bệnh làm cho Hoa bái xá, đương buồn lo lại được thêm con Lý nên vui trở lại. Ai mà dè như vậy bao giờ. Hoa nói, may hay rủi đều do nơi trời Phật. Em nhất định được may em không dám mừng, mà gặp rủi em không thèm buồn, cứ ăn ở hiền lành ngay thẳng. Phú rủi may do trời Phật liệu định. Thái khen vợ nói phải, sắp đặt việc nuôi con yên rồi, anh bắt đầu lo qua cuộc làm ăn.